chuyên mục Lao động và Công đoàn. Quý vị và các bạn thân mến, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Lao động Công đoàn số tháng 10 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phần tin phản ánh tiến độ tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở và hoạt động của tổ chức Công đoàn tỉnh khi có sự đầu tư của các doanh nghiệp FDI. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn thành phố Thái Nguyên lần thứ 12, nhiệm kỳ 2018-2023. Từ tháng 5 đến nay, 120 trên 216 công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở, trong đó 100% công đoàn cơ sở thuộc khối phường xã đã tổ chức xong đại hội. Tại đại hội, các cấp công đoàn đã thông qua những kết quả nổi bật của đơn vị gắn với các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, từ đó tạo bước tiến mới cho các công đoàn cơ sở trực thuộc tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của người lao động. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn khóa mới, nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn thành phố Thái Nguyên lần thứ 12, nhiệm kỳ 2018-2023. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, từ những nỗ lực trong thu hút đầu tư, rất nhiều doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã tiến hành đầu tư sản xuất kinh doanh vào tỉnh Thái Nguyên. Nhiều nhà máy sản xuất hình thành đã thu hút thêm hàng vạn công nhân lao động đến sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh. Cùng với sự phát triển nhảy vọt cả về quy mô lẫn số lượng lao động cũng đã đặt ra những thách thức nhất định trong quan hệ lao động giữa chủ sử dụng lao động và công nhân. Vấn đề đảm bảo quyền lợi sinh hoạt văn hóa tinh thần và lao động của hàng trăm nghìn công nhân trên địa bàn tỉnh. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết về xưởng ép nhựa, công ty Gronic Việt Nam Thái Nguyên.
Từ yếu tố khách quan, chưa thực sự hiểu nhau giữa người lao động và chủ doanh nghiệp, nên đầu năm 2017, hơn 200 lao động ở xưởng ép nhựa, công ty trách nhiệm hữu hạn Gronic Việt Nam Thái Nguyên đã ngừng việc tập thể. Trước sự việc này, Ban Giám đốc công ty đã cùng với các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh, mà trước hết là từ phía tổ chức công đoàn công ty, đã đưa ra nhiều phương án giải quyết nhằm tạo mối quan hệ hài hòa giữa chủ doanh nghiệp và người lao động. Chính việc làm này đã giúp người lao động hiểu và quay trở lại làm việc. Chị Hoàng Thị Thu Trang, công nhân xưởng ép nhựa, công ty Gronic Việt Nam chia sẻ.
Sự việc xảy ra thì đầu tiên là ban giám đốc của công ty đã xuống đến tận bộ phận em ạ. Và bên công đoàn cũng xuống để tìm hiểu là lý do và nguyên nhân làm sao. Sau khi giải quyết sự việc thì mọi người lại trở về công việc bình thường.
Sau khi có sự vào cuộc của tổ chức công đoàn, những vấn đề còn khúc mắc chưa hiểu nhau giữa lãnh đạo công ty và người lao động đã được giải quyết ổn thỏa. Thay vào đó là nhiều quy chế mới giúp người lao động có nhiều điều kiện chăm sóc sức khỏe và thuận lợi hơn cho công tác điều hành hoạt động của công ty. Anh Ngô Văn Bằng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Gronic Việt Nam Thái Nguyên cho biết.
Trên cái tinh thần để hợp tác cùng phát triển, thì ban lãnh đạo công ty cũng rất là tạo điều kiện về mặt thời gian hoạt động cũng như là các thiết chế văn hóa để xây dựng để phục vụ cho đời sống công nhân viên.
Còn ông Song Joo-hun, Giám đốc Hành chính, Phó Tổng Giám đốc Công ty Gronic Việt Nam Thái Nguyên chia sẻ.
Công ty Gronic là công ty nước ngoài nên nhiều khi cũng có sự hiểu lầm giữa công ty và người lao động. Vào những cái thời điểm đó thì tổ chức công đoàn cũng là người đứng ra ở giữa để giải thích cho công nhân viên hiểu chính sách của công ty một cách rõ ràng nhất để tránh những sự hiểu lầm. Và từ đó thì tổ chức công đoàn cũng đã phản ánh những ý kiến của công nhân viên đến công ty để cho công ty hiểu vấn đề của công nhân viên.
Từ năm 2015 đến nay, số đoàn viên công đoàn trên địa bàn tỉnh đã tăng thêm 60.000 lao động. Đây là con số ấn tượng từ khi có làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp FDI, nhưng đó là cơ hội và cũng là thách thức đối với tổ chức công đoàn của tỉnh Thái Nguyên. Do đó, thời gian tới, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Liên đoàn Lao động tỉnh cần tăng cường đối thoại với công nhân để giải quyết kịp thời các kiến nghị, các khó khăn vướng mắc của người lao động trên địa bàn. Các tổ chức công đoàn cần có những giải pháp, biện pháp nâng cao trình độ cho người lao động, phối hợp với chủ sử dụng lao động để tăng cường nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, rõ ràng là sự phát triển nhanh chóng của đội ngũ người lao động trên địa bàn tỉnh đã đặt ra nhiều thách thức đối với các tổ chức công đoàn. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có buổi trò chuyện với ông Vũ Duy Hoàng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên. Xin chào ông, cảm ơn ông đã nhận lời trao đổi với chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, trước những thách thức về số lượng công nhân tăng nhanh tại các doanh nghiệp đầu tư vào Thái Nguyên, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài, thì thời gian qua tổ chức công đoàn tỉnh đã nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn như thế nào để đáp ứng được với những đòi hỏi khách quan đó?
Khi gia tăng cái số lượng lao động làm việc trên địa bàn toàn tỉnh ấy, thì sẽ là cơ hội để tổ chức công đoàn phát triển thêm cái số lượng đoàn viên gia nhập với tổ chức công đoàn. Muốn làm được như vậy thì đúng như bạn nói thì phải nâng cao cái chất lượng của đội ngũ cũng như chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn. Chất lượng của đội ngũ thì phải tập trung vào ba khía cạnh. Thứ nhất là công tác đào tạo, thứ hai là tập huấn và thứ ba nữa là cái tăng cường cái công tác cán bộ cho cơ sở. Đào tạo ở đây thì là chúng tôi phải quan tâm đến đào tạo về kỹ năng, như là kỹ năng đối thoại, kỹ năng tập hợp và vận động quần chúng, kỹ năng ứng xử cũng như là giao tiếp. Còn tập huấn ở đây thì phải tập huấn về nghiệp vụ công tác công đoàn, phương pháp hoạt động của cán bộ công đoàn và đặc biệt là công đoàn cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp. Cùng với đó thì chúng tôi phải tăng cường cái cán bộ đi cơ sở để giúp cho anh em ở cơ sở theo cái hình thức là nắm tay chỉ việc. Làm được như vậy thì chắc chắn là những cái thách thức như bạn nói sẽ trở thành cơ hội của tổ chức công đoàn và thực tiễn thì đã chứng minh được điều đó. Phát triển công đoàn là một trong 4 chương trình mà Đại hội 11 Công đoàn Việt Nam đã đề ra. Chính vì thế mà ngay sau Đại hội 11 Công đoàn Việt Nam thì Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng cái kế hoạch để tổ chức thực hiện. Theo đó thì chúng tôi thành lập ban chỉ đạo và các tổ giúp việc để tiến hành thực hiện cái kế hoạch này. Theo đó thì ban chỉ đạo có trách nhiệm là thống kê, kiểm đếm, phân loại các cái đối tượng doanh nghiệp cũng như là người lao động. Trên cơ sở đó thì chúng tôi cử cán bộ xuống tận doanh nghiệp để tuyên truyền vận động cho chủ sử dụng lao động cũng như là người lao động thấy được cái lợi ích khi mà gia nhập tổ chức công đoàn. Cùng với công tác tuyên truyền thì chúng tôi tổ chức các hoạt động để chăm lo, bảo vệ cũng như là tổ chức các phong trào thi đua cho công nhân viên chức lao động, rồi là đồng hành cùng với doanh nghiệp trong cái quá trình phát triển của doanh nghiệp. Chính những việc làm như thế thì kể cả người lao động và người sử dụng lao động cũng thấy được cái lợi ích khi mà gia nhập tổ chức công đoàn. Đến nay thì chúng tôi cũng đã phát triển được gần 40.000 đoàn viên gia nhập tổ chức công đoàn. Trong số đó thì có trên 90% là đoàn viên công đoàn ở các cái doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Vâng thưa ông, chúng ta có thể nhận thấy sự tăng trưởng cũng như phát triển nhanh về số lượng doanh nghiệp và số người lao động trên địa bàn tỉnh, chủ yếu là liên quan đến các doanh nghiệp nước ngoài FDI. Vậy tổ chức công đoàn đã phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp mà FDI cụ thể như thế nào ạ?
Chúng tôi có một cái quan điểm là chăm lo cho người lao động thì không chỉ chăm lo về lợi ích vật chất mà kể cả lợi ích tinh thần. Quan tâm đến người lao động thì không dừng lại ở việc là việc làm và thu nhập cho người lao động mà kể cả là sau giờ làm việc, người lao động ở đâu, rồi là sinh hoạt vui chơi giải trí và những cái hoạt động văn hóa tinh thần như thế nào thì cũng được tổ chức công đoàn hết sức là quan tâm. Chính vì thế mà hàng năm thì vẫn có từ 50 cho đến 60 công nhân viên chức lao động được các cấp công đoàn trên địa bàn toàn tỉnh hỗ trợ để xây dựng nhà mái ấm công đoàn. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thành lập những cái tổ tự quản trong các khu nhà trọ. Thì ban đầu thì là chúng tôi sẽ hỗ trợ về mặt TV, sách báo rồi là cũng như là tủ sách pháp luật để giúp cho anh em sau giờ làm việc thì có cái địa điểm cũng như là có những cái hình thức để sinh hoạt cộng đồng để nâng cao cái đời sống văn hóa tinh thần. Rồi là cùng với đó thì năm 2017 thì chúng tôi phối hợp với lại đoàn nghệ thuật của tỉnh Thái Nguyên tổ chức được 10 cái chương trình là hát cho công nhân nghe và nghe công nhân hát. Thì mỗi một chương trình như thế này thì cũng thu hút cái sự tham gia của trên 1.000 công nhân viên chức lao động. Và một điều rất là vui là được sự quan tâm của Tổng Liên đoàn cũng như là các cấp chính quyền của địa phương thì hiện nay thì chúng tôi cũng đang tiến hành trong cái quá trình là để chuẩn bị xây dựng một cái nhà văn hóa công nhân tại Sông Công. Khi mà nhà văn hóa công nhân này đi vào hoạt động ấy, thì đó cũng chính là cái địa chỉ để người lao động tham gia những cái hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động xã hội sau giờ làm việc.
Vâng thưa ông, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm đang là vấn đề được rất nhiều người quan tâm và đặc biệt là tại các bữa ăn tập thể của công nhân lao động. Vậy tổ chức công đoàn đã làm gì để góp phần giúp người lao động nâng cao chất lượng các bữa ăn, đồng thời là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm?
Chúng tôi vẫn thường nói với lại các chủ sử dụng lao động là người lao động là tài sản quý nhất của doanh nghiệp và tổ chức công đoàn. Bởi vì không có người lao động thì cũng không có hoạt động của doanh nghiệp và cũng chẳng có hoạt động của tổ chức công đoàn. Chính vì thế mà quan tâm đến người lao động thì phải quan tâm từ cái bữa ăn ca trở đi. Công tác ăn ca và công tác an toàn vệ sinh thực phẩm đang là vấn đề mà được các cấp, các ngành hết sức là quan tâm. Tổng Liên đoàn thì cũng có một cái nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động. Theo đó thì trong quá trình chỉ đạo thì Công đoàn tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu các cấp công đoàn, đặc biệt là công đoàn cơ sở, trong quá trình đàm phán thương lượng với lại chủ doanh nghiệp thì cũng đưa cái nội dung ăn ca vào trong cái thỏa ước lao động tập thể. Bởi vì ăn ca thì không phải là một cái chế độ bắt buộc, mà đây là một cái sự quan tâm, một cái quyền và lợi ích của người lao động. Mà muốn cái lợi ích này được lâu dài thì phải đưa vào trong cái thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp. Khi có cái ăn ca cho người lao động rồi thì chúng tôi yêu cầu công đoàn phải trực tiếp kiểm tra, giám sát từ cái khâu đầu vào, như là chọn các cái nhà cung cấp, rồi là kiểm tra cái lương thực, thực phẩm đầu vào, rồi giám sát cái quá trình là chế biến thức ăn, rồi cũng như là phân chia định mức, rồi là khẩu phần cho mỗi suất ăn. Thì quá trình kiểm tra như vậy thì nó sẽ giúp cho người lao động sẽ có được một cái bữa ăn ca bảo đảm được cái chất lượng và đặc biệt là công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Rồi cùng với đó thì chúng tôi cũng phối hợp với lại các ngành chức năng của tỉnh tổ chức cái kiểm tra giám sát theo quyết định 27 của Bộ Chính trị.
Năm 2017 là năm mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lấy chủ đề hoạt động của năm là năm vì lợi ích của đoàn viên công đoàn. Vậy ông có thể chia sẻ cho quý vị thính giả được biết và hiểu rõ hơn về những hoạt động của tổ chức công đoàn tỉnh Thái Nguyên từ đầu năm đến nay?
Ngay sau khi có chủ đề của năm thì chúng tôi đã tổ chức một chùm những cái hoạt động với cái mục đích là chăm lo những lợi ích thiết thực nhất cho đoàn viên công đoàn. Mở đầu thì là cái Tết sum vầy cho người lao động, thì chúng tôi phối hợp cùng với các cơ quan đơn vị và đặc biệt là sự vào cuộc của các doanh nghiệp trên địa bàn, thì đã có gần 100.000 lao động được các chủ doanh nghiệp cùng với tổ chức công đoàn tặng quà để về quê ăn Tết với một cái trị giá là trên 50 tỷ đồng. Thứ hai thì từ đầu năm đến nay thì cũng có trên 50 công nhân viên chức lao động được các cấp công đoàn hỗ trợ để xây dựng nhà mái ấm công đoàn. Và thứ ba ấy, thì là có trên 1.200 công nhân viên chức lao động được công đoàn tỉnh hỗ trợ vay vốn để giải quyết việc làm với lại cái mức ưu đãi thấp hơn so với lại lãi suất ngân hàng cùng thời điểm. Về lĩnh vực tinh thần thì công đoàn tỉnh cũng tổ chức cái chương trình hát cho công nhân nghe. Cùng với đó thì các cấp công đoàn cũng đã tổ chức trên 500 những cái hoạt động văn hóa tinh thần cho công nhân viên chức lao động ở cơ sở. Rồi là gần đây thì chúng tôi đang tổ chức làm việc với lại các doanh nghiệp để ký thỏa thuận với các doanh nghiệp bán hàng cái giảm giá hay là khác là bán hàng ưu đãi cho đoàn viên công đoàn. Và chúng tôi đang có dự kiến là Tết năm nay thì chúng tôi sẽ tổ chức một cái hội chợ hay là khác là một cái phiên chợ Tết cho công nhân ở trong các khu công nghiệp để đoàn viên công đoàn có cái điều kiện là tiếp cận với lại những cái mặt hàng bảo đảm chất lượng nhưng mà có cái giá ưu đãi. Rồi tiếp theo thì chúng tôi cũng tổ chức tốt những cái bữa ăn ca cho công nhân ở trong các khu và cụm công nghiệp. Và cái hoạt động thường niên là cứ nhân dịp ngày quốc tế lao động thì chúng tôi tổ chức cái tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu. Khác với các tôn vinh khác là những cái hoạt động tôn vinh này chỉ dành cho đối tượng là công nhân trực tiếp sản xuất ở trong các doanh nghiệp. Thì đó là những cái hoạt động chính của tổ chức công đoàn tỉnh Thái Nguyên trong năm 2017.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, công nhân lao động là lực lượng đóng góp không nhỏ vào những bước phát triển kinh tế của tỉnh Thái Nguyên trong những năm gần đây. Và để đảm bảo quyền lợi phát triển được lực lượng lao động quan trọng này, không chỉ là nhiệm vụ riêng của tổ chức công đoàn, mà còn là trách nhiệm của chính quyền và các ngành liên quan của tỉnh và của các cấp. Vâng, xin cảm ơn ông Vũ Duy Hoàng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã dành thời gian trò chuyện với chúng tôi ngày hôm nay.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Lao động và Công đoàn thành phố Thái Nguyên.